tiểu thuyết Geneta, tác giả Theodore Dreiser, dịch giả Nguyên Tâm Tâm. Tập 21. Ông chào nàng rất lễ phép. Có phải bà Kên không ạ?
Ông vừa hỏi vừa gật đầu.
Vâng.
Như bà đã thấy trên tấm danh thiếp, tôi là O'Brien, thuộc công ty Niter Kitty và O'Brien. Chúng tôi là những người được ủy quyền và thực hiện chúc thư của ông Kên đã quá cố. Nhạc phụ, thần phụ của ông Kên. Chắc bà cũng lấy làm lạ vì tôi đến đây gặp bà. Nhưng theo chúc thư của bố chồng bà, thì có những điều kiện nhất định đã ấn định, có ảnh hưởng rất nhiều đến bà và ông Kên về mặt vật chất. Những điều khoản này quan trọng đến nỗi, tôi cho rằng bà cần phải biết rõ. Có nghĩa là, trong trường hợp ông Kên chưa nói với bà, tôi xin lỗi. Nhưng đặc điểm của những điều khoản đó khiến tôi đi đến kết luận rằng, có thể ông ấy chưa nói.
Ông ngừng lời, tưởng như đích thân ông là một dấu chấm hỏi. Mỗi nét mặt của ông đều là một lời chất vấn. Jenny nói, tôi không hiểu lắm, tôi không biết tí gì về chúc thư cả. Nếu có điều gì tôi cần biết, thì tôi cho rằng ông Kên sẽ bảo tôi. Cho tới nay, ông ấy chưa nói gì với tôi cả.
À, ông O'Brien thốt lên, lấy làm hài lòng.
Đúng như tôi nghĩ, bây giờ nếu bà cho phép, tôi sẽ đi vào vấn đề một cách vắn tắt. Sau đó, bà có thể tự suy xét xem bà có muốn nghe đầy đủ các chi tiết hay không. Xin mời bà ngồi xuống. Cho đến lúc ấy, hai người vẫn còn đứng. Jenny ngồi xuống, còn O'Brien thì kéo một chiếc ghế gần chỗ nàng ngồi. Bây giờ, để bắt đầu, cố nhiên tôi chẳng cần nói với bà rằng ông cụ thân sinh ra ông Kên rất phản đối cuộc kết hợp giữa bà và con trai ông cụ.
Tôi biết. Jenny đã bắt đầu nói, nhưng lại kìm mình lại. Nàng thấy bối rối, hoang mang và sợ hãi. Ông nói tiếp.
Trước khi cụ Kên mất, cụ có nói rõ với chồng, với ông Lester Kên là cụ nghĩ vậy. Trong bản chúc thư, cụ đề ra một số điều kiện cho việc phân chia tài sản của cụ, khiến cho con trai cụ, cho chồng bà, khó mà nhận được phần thừa kế hợp pháp của mình. Bình thường ra, thì đáng lẽ ông nhà đã thừa hưởng 1/4 công ty sản xuất Kên, hiện đáng giá khoảng 1 triệu đô la, có khi còn hơn thế nữa. Đồng thời, thừa hưởng 1/4 các tài sản khác nữa, mà bây giờ tổng số lên đến 500.000 đô la. Tôi tin rằng cụ cố Kên thực sự rất tha thiết muốn con trai cụ thừa hưởng phần tài sản này. Nhưng do những điều kiện mà nhạc phụ, thân phụ ông Kên đã định, có thể ông Lester sẽ không thể được phần của mình. Trừ trường hợp ông ấy chịu tuân theo một ý muốn nào đó đã được ông cụ nêu lên. Ông O'Brien ngừng lời, hai con người đảo lìa trong tròng mắt. Mặc dù đương nhiên đã mang sẵn định kiến về chuyện này, vẻ bề ngoài dễ thương của Jenny đã gây ấn tượng mạnh mẽ đối với ông ta. Ông có thể thấy rõ vì sao Lester lại bất chấp mọi phản kháng mà bám lấy nàng. Ông tiếp tục ngấm ngầm quan sát trong khi ngồi chờ nàng nói. Cuối cùng, nàng hỏi, thần kinh bắt đầu căng ra trong im lặng. Thế ý muốn của ông cụ thế nào?
Tôi lấy làm sung sướng thấy bà đã có nhã ý hỏi tôi câu ấy. Tôi đến đây với tư cách một phái viên về vấn đề di sản. Tôi có thể nói rằng tôi là một trong những người thừa hành chúc thư của cụ thân sinh ra ông Kên. Tôi biết rằng chồng, ông Kên cảm thấy gay go biết chừng nào về vấn đề này. Tôi biết rằng có thể bà cũng cảm thấy gay go về vấn đề này. Song, đây chính là một trong những điều không thể tránh được, mà bằng cách này hay cách khác, nó cũng phải được khắc phục. Và tuy rằng rất do dự trước khi nói như vậy, tôi cũng phải thưa để bà biết rằng, cụ cố Kên đã quy định trong chúc thư rằng, nếu... Mắt ông lại đảo lìa. Nếu ông nhà không thấy cần phải chia tay với bà, ông ấy sẽ không thể thừa hưởng phần tài sản này hoặc bất kỳ món tiền nào khác, hoặc cùng lắm sẽ chỉ được một khoản thu nhập nhỏ nhoi là 10.000 đô la một năm, mà cũng chỉ được hưởng như vậy, với điều kiện là ông ấy phải cưới bà. Ông lại ngừng lời.
Tôi cần phải nói thêm rằng, theo chúc thư, ông ấy được một thời gian 3 năm để nói rõ ý định của mình. Thời hạn ấy bây giờ đã sắp hết.
Ông ngừng lời, gần như chờ đợi một cơn bộc phát tình cảm của Jenny. Nhưng nàng chỉ nhìn ông chằm chằm, đôi mắt tối sầm, ngạc nhiên, đau đớn và bất hạnh. Giờ đây nàng đã hiểu. Lester đã hy sinh cơ nghiệp của mình vì nàng. Vì mạo hiểm kinh doanh gần đây của chàng là một cố gắng phục hưng để giành một địa vị độc lập. Bây giờ nàng mới vỡ lẽ tại sao gần đây chàng thường lo lắng. Hơi bồn chồn và bất mãn, khiến nàng đâm buồn lây. Chàng khổ sở, ủ ê suy nghĩ về cái tổn thất sắp tới này. Thế mà trước đây chàng chẳng hề bảo nàng. Hóa ra là ông cụ đã thực sự cắt bỏ quyền thừa kế của chàng. Ông O'Brien ngồi trước mặt nàng, bản thân ông cũng bối rối. Bây giờ vì đã nhìn thấy vẻ mặt đau khổ của nàng, nên ông rất ái ngại. Nhưng sự thật phải được nói ra, nàng cần phải biết. Ông nói khi thấy nàng chưa trả lời ngay.
Tôi lấy làm tiếc rằng tôi đã là kẻ đem đến một cái tin bất hạnh như vậy. Bà hãy tin rằng lúc này chính tôi cũng ở vào một cái thế rất khổ tâm. Cá nhân tôi không có ác ý gì với bà. Cố nhiên là bà hiểu như vậy. Gia đình ông Kên lúc này thực sự cũng không có ác ý gì với bà. Tôi hy vọng là bà hiểu cho như thế. Như tôi đã nói với chồng, à, với ông Kên vào lúc đọc chúc thư, rằng tôi coi bức chúc thư ấy là rất bất công, nhưng cố nhiên, chỉ với tư cách một người thực hiện nó và một cố vấn cho cụ thân sinh ra ông ấy, tôi chẳng có thể làm gì được. Tôi thật bụng nghĩ rằng, tốt hơn hết là nên cho bà biết rõ tình hình, để nếu có thể, bà sẽ giúp chồng. Chồng bà. Ông ngừng lại một cách đầy ý nghĩa. Đi tới một giải pháp nào đó, tôi cũng như các thành viên trong gia đình đều cảm thấy đáng tiếc nếu ông ấy chịu mất tất cả số tiền này. Từ nãy Jenny vẫn ngoảnh đầu đi chỗ khác và đăm đăm nhìn xuống sàn nhà. Lúc này, nàng nhìn trân trân vào mặt ông. Anh ấy không được để mất. Nếu như anh ấy chịu mất thì thật là bất công.
Tôi rất lấy làm phấn khởi được nghe bà nói như vậy. Bà Kên ạ.
Ông nói tiếp, lần đầu tiên không chút do dự dùng cái danh hiệu chưa chắc đã xác thực của nàng với tư cách là vợ Lester.
Tôi cũng có thể nói thật với bà rằng tôi đã e bà hiểu cái tin này theo một tinh thần khác. Cố nhiên, bà cũng hiểu từ đầu rằng gia đình họ Kên đầy đầu óc thị tộc. Bà Kên ạ, bà cụ thân sinh ra ra chồng bà là một phụ nữ rất tự tôn và khá lạnh nhạt. Còn các em gái và anh trai ông ấy thì khá là cứng nhắc trong quan niệm môn đăng hộ đối. Họ coi cái quan hệ của ông nhà với bà là không đúng lễ giáo và xin bà thứ lỗi nếu như tôi dùng lời lẽ có vẻ hơi tàn nhẫn một chút. Nói chung là không được thỏa đáng. Như bà đã biết, mấy năm gần đây, người ta bàn ra tán vào nhiều đến nỗi cụ cố Kên đã cho rằng tình hình không thể nào chỉnh lại cho tốt đẹp được. Về mặt gia đình mà nói, ông cụ cảm thấy rằng con trai mình ngay từ đầu đã không giải quyết vấn đề một cách đúng đắn. Một trong những điều kiện trong chúc thư của ông cụ là nếu như chồng bà, xin lỗi, nếu như con trai cụ không chấp nhận đề nghị về việc chia tay với bà để nhận phần tài sản hợp pháp của mình, thì ông ấy sẽ chẳng được thừa hưởng gì cả, trừ số 10.000 đô la một năm mà tôi đã đề cập đến khi nãy. Và ông ấy phải... Chà, ông ấy phải... Xin lỗi, hình như tôi hơi tàn bạo. Song không phải là có dụng ý cưới bà.
Jenny nhăn mặt, đớp ngay cái chuyện ấy vào mặt nàng thì thật là quá tàn nhẫn. Trong suốt cuộc chung sống một cách bất hợp pháp này, mọi bước đều tỏ ra tai hại. Chỉ có một giải pháp cho sự việc bất hạnh này, nàng có thể thấy rõ ràng điều đó. Nàng phải bỏ chàng, hoặc là chàng phải bỏ nàng. Không có cách nào khác nữa. Ida Lester lại sống bằng số tiền ít ỏi 10.000 đô la một năm, có quả là ngớ ngẩn. Ông O'Brien tò mò quan sát nàng. Ông cho rằng Lester đã vừa sai lầm, lại vừa không sai lầm. Tại sao trước kia anh ta lại không lấy nàng ngay? Nàng thật là kiều diễm.
Bà Kên ạ, vấn đề này tôi chỉ muốn nói thêm có một điểm.
Ông nói tiếp, dịu dàng và thoải mái. Bây giờ, tôi hiểu rằng điều đó với bà cũng chẳng quan trọng gì. Nhưng tôi được ủy thác và chừng mực nào đó bị ép buộc phải trình bày với bà. Tôi mong rằng bà sẽ hiểu điều này theo đúng tinh thần của nó. Tôi không biết rằng bà có hiểu chuyện kinh doanh của chồng bà hay không.
Không.
Jenny nói một cách đơn giản. Vậy để đơn giản vấn đề và giúp cho bà dễ xử hơn, bà nên quyết định giúp chồng bà đi đến chỗ giải quyết tình hình khó khăn này. Xin nói thẳng, trong trường hợp bà có thể tự quyết định bỏ ông ấy và duy trì một gia đình riêng của bà. Tôi rất lấy làm hoan hỷ mà nói rằng, bất kỳ một khoản tiền nào, chẳng hạn, Jenny đứng dậy, bàng hoàng bước về phía cửa sổ, vừa đi vừa đan hai tay vào nhau. Ông O'Brien cũng đứng dậy. Thôi được, cứ để tùy theo khả năng. Trong trường hợp bà quyết định chấm dứt mối quan hệ này, bà có thể định ra bất kỳ một món tiền vừa phải nào, 50, 75 hoặc 100 ngàn đô la. Ông O'Brien đang cảm thấy mình rộng rãi đối với nàng. Người ta sẽ vui lòng dành riêng cho bà. Thực tế là đã giao phó cho một người giữ hộ, để bà có thể lấy bất kỳ khi nào bà cần đến. Bà sẽ chẳng bao giờ thiếu thốn gì nữa. Jenny nói, và cảm thấy mình bị xúc phạm đến mức không nói nên lời, và không đủ sức cả mặt tinh thần lẫn thể xác để nghe thêm một lời nào nữa. Xin ông đừng nói thêm gì nữa. Xin ông hãy đi đi. Bây giờ, ông hãy để cho tôi yên. Tôi có thể bỏ đi được. Tôi sẽ đi. Công việc đó sẽ được thu xếp. Nhưng xin ông đừng nói thêm gì nữa, được không? Bà Kênh ạ, tôi hiểu tâm trạng của bà. Ông O'Brien nói tiếp, chợt hiểu sâu sắc những nỗi đau đớn của nàng. Xin bà hãy tin rằng tôi hiểu chính xác. Tôi đã nói tất cả những gì tôi định nói. Phải làm việc này đối với tôi là điều rất khổ tâm, rất khổ tâm. Tôi lấy làm tiếc rằng đó là một điều cần thiết. Bà hiện giữ tấm danh thiếp của tôi. Xin hãy nhớ tên tôi. Tôi sẽ đến bất kỳ lúc nào bà đề nghị, hoặc bà có thể biên thư cho tôi. Tôi không dám làm mất thì giờ của bà nữa. Xin lỗi bà. Tôi hy vọng rằng bà sẽ không nói gì với chồng bà về việc tôi đến thăm. Bà nên giữ kín vấn đề này thì tốt. Tôi đánh giá rất cao tình bạn của ông nhà đối với tôi, và tôi thành thật lấy làm tiếc. Jenny chỉ nhìn đăm đăm xuống sàn nhà. Ông O'Brien bước ra phòng lớn lấy chiếc áo khoác. Jenny bấm chuông điện gọi chị hầu gái và Janet bước vào. Jenny quay trở ra phòng đọc sách, còn ông O'Brien thì nhanh nhẹn bước xuống mấy bậc cửa phía trước. Khi thực sự chỉ còn lại một mình, nàng chắp hai bàn tay lại, tì cầm lên và đăm đăm nhìn xuống sàn nhà. Những hình trang trí lạ lùng trên tấm thảm Thổ Nhĩ Kỳ chợt biến thành một bức tranh kỳ cục. Nàng hình dung thấy mình trong một túp lều nhỏ bé ở một nơi nào đó, trơ trọi một mình với Vesta. Nàng nhìn thấy Lester đang sống trong một thế giới khác, và bên cạnh chàng là bà Geron. Nàng thấy ngôi nhà này trống không, và rồi một chuỗi thời gian dài dằng dặc. Và rồi, ôi, nàng thở dài, cố nén khóc. Nàng đưa hai tay chùi hai giọt lệ nóng hổi trào ra từ khóe mắt. Rồi nàng đứng dậy tự nhủ, nhất định phải như thế, nhất định phải như thế. Lẽ ra việc này đã phải xảy ra từ lâu rồi. Và rồi, ôi, cảm ơn Thượng Đế là bố đã mất. Dù sao, ông cụ cũng không phải sống để mà chứng kiến việc này. Chương 53. Tiếp theo sự xuất hiện của ông O'Brien là cuộc phân giải mà Lester đã kết luận là không thể tránh khỏi, dù rằng việc đó dẫn đến sự chia ly hay hợp pháp hóa cái tình cảnh vô dị từ trước đến nay của hai người. Hôm ông O'Brien đến,
chàng đã lên đường đi Hazelwood, một thành phố công nghiệp nhỏ ở bang Wisconsin, nơi chàng được mời đến dự buổi chạy thử một loại motor mới dự định dùng vào việc chạy thang máy để xem quà may có thể đầu tư vào đó chăng. Khi về đến nhà, lòng những muốn kể cho Jenny nghe một đôi điều về chuyện ấy, mặc dầu đang nghĩ đến chuyện bỏ nàng. Chàng chợt cảm thấy khắp ngôi nhà bao phủ một bầu không khí buồn bã. Bởi vì Jenny, tuy đã đi đến kết luận nghiêm chỉnh và hợp lý rồi, vẫn không phải là người dễ dàng che đậy tình cảm của mình. Lúc ấy, nàng đang buồn rầu suy nghĩ về hành động đã dự kiến. Nàng nhận thấy rằng tốt nhất là nên bỏ đi. Nhưng nàng lại thấy khó mà đủ can đảm nói với chàng về việc ấy. Nàng không thể bỏ đi mà không nói cho chàng biết mình suy nghĩ gì. Nhất định là chàng cần phải bỏ nàng. Nàng tuyệt đối tin rằng giải pháp duy nhất này, chia ly, là cần thiết và nên làm. Nàng không thể nghĩ rằng vì mình mà chàng phải hy sinh to lớn đến thế, cho dù chàng muốn như vậy. Không thể thế được, nàng rất ngạc nhiên khi thấy chàng cứ để mọi việc buông trôi một cách nguy hiểm và lặng lẽ như thế. Khi Lester bước vào, Jenny cố gượng đón chào bằng nụ cười thường lệ, nhưng đó chỉ là một nét cười gượng gạo. Nàng hỏi bằng cái câu quen thuộc của mình. Mọi việc ổn cả chứ anh? Khá ổn, còn em thấy thế nào? Ồ, cũng vẫn như thường. Nàng cùng chàng đi vào phòng đọc sách. Chàng lấy chiếc que cời có cán dài chọc vào bếp lò đang cháy trước khi nhìn xung quanh quan sát toàn bộ gian phòng. Lúc ấy là 5 giờ một buổi chiều tháng giêng. Jenny bước đến một khung cửa sổ để hạ cửa chớp xuống. Khi nàng quay trở lại, chàng nhìn nàng một cách xét nét. Em có vẻ khang khát thế nào ấy, phải không? Chàng vừa hỏi, vừa linh cảm thấy một cái gì khác thường trong thái độ của nàng.
Không, em vẫn cảm thấy bình thường.
Nàng trả lời, nhưng môi nàng lập bập một cách khác thường, chỉ thoáng rung nhẹ nhẹ, nhưng chàng không lầm được. Em không giấu được anh đâu. Chàng nói, nhìn nàng chằm chằm. Có chuyện gì khiến em buồn? Có chuyện gì xảy ra không? Nàng quay nhìn đi chỗ khác, trong khoảnh khắc để lấy lại nhịp thở bình thường và trấn tĩnh lại. Rồi nàng lại đối diện với chàng. Nàng cố gượng nói,
có chuyện này, em phải nói với anh chuyện này.
Anh biết là em có chuyện. Chàng đồng ý, hơi mỉm cười, nhưng có cảm giác rằng đằng sau câu chuyện này có rất nhiều ý nghĩa nghiêm trọng. Chuyện gì nào? Nàng cắn môi yên lặng một lát, nàng không biết nên bắt đầu thế nào. Cuối cùng, nàng phá vỡ bầu không khí yên lặng.
Hôm qua có một người đến đây, một ông O'Brien ở Cincinnati. Anh có biết ông ấy không?
Có. Anh có biết ông ta? Ông ấy cần gì thế?
Ông ấy đến để nói chuyện với em về anh và về bức chúc thư của cha anh.
Nàng ngừng lời vì mặt chàng lập tức sa sầm lại. Chàng kêu lên, việc quái gì hắn phải nói chuyện với em về chúc thư của ba anh nhỉ? Hắn đã nói gì nào?
Xin anh đừng cáo, anh Lester ạ.
Jenny bình tĩnh nói, nàng phải tuyệt đối tự chủ nếu muốn thực hiện một điều gì nhằm đi đến chỗ giải quyết vấn đề của mình.
Ông ấy muốn nói với em rằng anh đang hy sinh rất lớn. Ông ấy muốn cho em thấy rõ rằng anh chỉ còn một thời gian ngắn nữa là sẽ mất quyền thừa kế của mình. Anh không muốn hành động sớm một chút ư? Anh không muốn bỏ em ư?
Lester nói một cách dữ dội. Quỷ thà mà bắt hắn đi. Hắn tà chọc mũi vào công việc riêng của anh là nghĩa lý quái gì? Họ không để anh yên được sao? Chàng lắc mình một cách giận dữ, rồi lại kêu lên. Quỷ tha ma bắt chúng nó đi. Việc này âu lại là mua đồ của Robert đây. Việc gì công ty Niter, Kitley và O'Brien lại phải nhúng tay vào công việc của anh mới được chứ? Toàn bộ câu chuyện này đang trở nên khó chịu quá đi mất. Chàng giận sôi lên trong khoảnh khắc, cứ nhìn màu da tím ngắt đi và đôi mắt rực lửa của chàng cũng đủ biết. Jenny run rẩy trước cơn giận dữ của chàng. Nàng không còn biết nói năng gì nữa. Lát sau chàng trấn tĩnh lại, hỏi tiếp. Được, thế hắn nói gì với em nào?
Ông ấy nói rằng, nếu anh đã cưới em, thì mỗi năm anh sẽ chỉ được $10,000. Nếu anh không cưới em mà vẫn sống với em,
thì anh sẽ chẳng được gì hết. Nếu anh bỏ em hoặc em bỏ anh thì anh sẽ được tất cả là 1,5 triệu. Anh không nghĩ rằng bây giờ anh nên bỏ em đi thì hơn sao?
Nàng không có ý định đưa ra câu hỏi chủ yếu này sớm thế, nhưng nó cứ bật ra như một thứ cao trào tự nhiên của tình huống này. Nàng lập tức nhận ra rằng nếu thật sự yêu nàng thì chàng sẽ kiên quyết trả lời không. Nếu như không yêu nàng thì chàng sẽ do dự, chàng sẽ lần lửa, chàng sẽ tìm cách trì hoãn cái ngày thanh toán ác hại kia. Chàng trả lời giận dữ.
Anh không nghĩ thế. Anh không thấy rằng chúng ta cần đến một sự can thiệp nào hoặc cần phải hành động hấp tấp. Điều mà anh phản đối là cái việc chúng nó đến đây và dính dáng vào công việc riêng tư của anh.
Jenny đau như cắt khi thấy chàng vừa dửng dưng vừa giận dữ chứ không hề tỏ ra yêu thương. Đối với nàng, vấn đề chính cần tranh cãi là hoặc nàng sẽ bỏ chàng hoặc chàng sẽ bỏ nàng. Đối với chàng thì cái việc vừa bị kẻ khác quấy rầy rõ ràng lại là vấn đề chính cần bàn bạc và suy tính. Sự can thiệp của kẻ khác trước khi chàng sẵn sàng hành động là một điều khủng khiếp. Bất chấp những điều mắt thấy tai nghe, nàng đã hy vọng rằng chàng có thể sẽ bắt đầu yêu mình sâu sắc, bởi vì hai người đã sống với nhau một thời gian dài và đã từng cùng nhau chịu đựng biết bao điều tiếng, rằng mình đã khuấy động trong lòng chàng một nỗi xúc động nào đó khiến cho việc chia ly thực sự sẽ chẳng bao giờ có thể xảy ra. Tuy là có thể sẽ cần đến một hình thức chia ly giả tạo nào đó, cố nhiên là trước đây chàng đã không cưới nàng, nhưng khi đó hai người gặp biết bao điều không thuận lợi. Dù sao thì giờ đây, giờ phút tối hậu này, đáng ra chàng cũng có thể tỏ ra tha thiết sâu sắc, cho dù chàng có thấy cần phải để nàng ra đi. Lúc này nàng cảm thấy rằng, tuy đã sống với chàng rất lâu, nàng vẫn không hiểu chàng, và tuy cảm thấy vậy, nàng vẫn biết rằng nàng có hiểu chàng. Chàng thiết tha theo cách riêng của mình. Chàng không thể thiết tha với ai một cách cuồng nhiệt và bộc tuệch. Chàng có thể thiết tha đến mức giành giật và chiếm hữu nàng cho riêng mình như chàng đã làm trước đây. Song chàng không thể thiết tha đến mức giữ lấy nàng trong trường hợp có điều gì quan trọng hơn xảy ra. Giờ đây, chàng đang đem số phận của nàng ra mà tranh cãi. Nàng bị dồn vào thế bí, bị tổn thương, lòng ứa máu. Nhưng lần duy nhất trong đời, nàng thấy quyết tâm. Dù chàng có muốn hay không, nàng cũng không được để chàng hy sinh như vậy. Nàng phải bỏ chàng nếu như chàng không chịu bỏ nàng. Nàng thấy cũng chẳng cần lưu lại đây làm gì nữa. Chỉ là một lời giải mà thôi. Nhưng lẽ nào chàng lại không tỏ lòng yêu thương nàng?
Anh không cho rằng anh hành động sớm sủa thì tốt hơn sao?
Nàng nói tiếp, hy vọng rằng chàng sẽ đáp lại một lời đầy tình cảm.
Chỉ còn chút ít thời gian nữa thôi, phải không anh?
Jenny bồn chồn đẩy tới để lui một cuốn sách trên bàn, lòng rất khổ sở vì sợ rằng mình không giữ được vẻ mặt bình thản. Nàng thấy khó mà biết được mình nên làm hoặc nói điều gì. Khi giận dữ, Lester trông thật dễ sợ. Tuy vậy, đối với chàng thì việc nàng ra đi cũng chẳng đến nỗi đau đớn gì, bởi vì giờ đây chàng đã có bà Sharon nếu như chàng muốn thế và chàng cần phải làm như vậy. Nàng có là cái gì đi nữa, gia tài của chàng vẫn cứ quan trọng hơn nhiều.
Em đừng băn khoăn về chuyện ấy.
Chàng bướng bỉnh trả lời, lòng vẫn tràn đầy phẫn nộ đối với anh trai, với gia đình và ông O'Brien.
Còn khối thời gian, anh cũng không biết là giờ đây cần phải làm gì. Cái đám này thật mặt dày mày dạn. Nhưng anh sẽ chẳng bàn chuyện ấy nữa. Bữa ăn chiều đã sắp xong chưa?
Chàng bị xúc phạm đến mức chẳng cần tỏ ra lịch sự nữa. Chàng quên khuấy cả nàng và cả những điều nàng đang nghĩ. Chàng căm ghét Robert vì hành động xúc phạm này của ông ta. Nếu được dặn cổ các ông Knighter, Kitley và O'Brien từng người một hoặc tất cả cùng một lúc thì chắc chàng lấy làm hả hê lắm. Không thể nào gạt bỏ dứt khoát vấn đề ấy được. Nó lại được nêu ra vào bữa ăn chiều. Sau khi Jenny đã cố hết sức tập trung suy nghĩ và trấn tĩnh tinh thần, hai người không thể bàn bạc thoải mái vì có mặt Vesta và Janet. Nhưng nàng cũng cố xen vào một đôi lời.
Em có thể kiếm một túp lều nhỏ ở một nơi nào đó.
Nàng nhẹ nhàng gợi ý, hy vọng sẽ thấy chàng trong một tâm trạng khác trước.
Em không muốn ở lại đây. Có một mình trong ngôi nhà lớn này, em sẽ chẳng biết làm gì.
Chàng khăng khăng.
Anh muốn rằng em sẽ không bàn chuyện này nữa, Jenny. Anh không bụng dạ nào mà bàn chuyện ấy. Anh không biết rằng liệu mình sẽ có hành động gì như vậy không? Anh cũng chẳng biết là anh sẽ hành động thế nào nữa. Vì ông O'Brien mà chàng đâm cáo bẳng và bướng bỉnh đến mức cuối cùng nàng thôi không bàn chuyện ấy nữa. Còn Vesta lấy làm ngạc nhiên khi thấy ông bố dưỡng bình thường vẫn nhã nhặn mà bây giờ lại dữ tợn đến thế. Jenny có một cảm giác lạ lùng rằng nếu như nàng muốn thì nàng có thể giữ được chàng bởi vì chàng còn đang lưỡng lự. Nhưng nàng biết rằng mình không nên mong muốn như thế, như vậy sẽ không công bằng đối với chàng. Mà đối với nàng thì như vậy cũng chẳng công bằng, nhân hậu hoặc tử tế gì. Một lát sau nàng khẩn khoản.
Ồ, có chứ, anh Lester ạ, anh phải hành động như vậy. Em sẽ không bàn gì về chuyện ấy nữa, nhưng anh phải hành động như vậy. Em sẽ không để anh làm một điều gì khác.
Về sau vấn đề ấy lại trở lại hàng giờ đồng hồ. Thực tế ngày nào cũng vậy, trong phòng ngủ, trong phòng đọc sách, phòng ăn và lúc ăn điểm tâm, nhưng không phải lúc nào cũng thể hiện bằng lời nói. Jenny rất lo lắng, da mặt nàng thể hiện rõ nỗi lo âu cảm thấy trong lòng. Nàng chắc rằng sẽ có thể khiến chàng hành động được, vì khi ấy chàng đang tỏ ra ân cần tử tế hơn đối với nàng, nên nàng lại càng đinh ninh rằng chẳng bao lâu nữa chàng sẽ hành động. Làm cách nào thì nàng cũng chẳng biết, nhưng nàng cứ nhìn chàng da diết như tìm cách giúp chàng đi đến quyết định. Nàng tự dỗ dài rằng mình sẽ sung sướng. Nàng sẽ sung sướng khi nghĩ rằng chàng được hạnh phúc một khi nàng đã xa chàng. Chàng là một con người tốt về mọi mặt, đều rất thú vị trừ cái lối yêu đương hời hợt của chàng. Thật sự chàng không yêu nàng. Có lẽ là chàng không thể yêu nàng sau tất cả những sự việc kia, mặc dù nàng yêu chàng rất tha thiết. Nhưng gia đình chàng đã tỏ ra rất thô bạo trong việc phản đối của họ, và điều đó đã tác động đến thái độ của chàng. Nàng cũng có thể hiểu được điều đó. Giờ đây, nàng có thể hình dung rõ bộ óc to lớn và mạnh mẽ của chàng đang tính quẩn lo quanh như thế nào. Chàng quá đúng mực nên không thể hoàn toàn nhẫn tâm trong chuyện này và bỏ phát nàng. Chàng thực sự quá thận trọng nên đã không chăm lo đến cái quyền lợi riêng của mình hoặc của nàng, nhưng chàng sẽ phải chăm lo đến nó. Thỉnh thoảng, nàng lại tiếp tục nói, anh phải quyết định, anh Lester, anh phải để em đi. Em đi thì cũng có sao đâu, em sẽ ổn thôi. Có thể rồi khi sự việc này đã xong, anh lại muốn trở lại với em, nếu thế em lại sẵn sàng. Anh chưa sẵn sàng đi đến quyết định. Chàng luôn trả lời như vậy. Anh không biết là có muốn bỏ em hay không. Cố nhiên là món tiền này quan trọng, nhưng tiền không phải là tất cả. Nếu cần thì anh cũng có thể sống bằng 10.000 một năm. Trước đây anh đã sống như vậy. Nàng cãi lý.
Ồ, nhưng bây giờ địa vị xã hội của anh cao hơn nhiều lắm, anh Lester ạ. Anh không thể sống như thế. Anh thử xem. Chỉ quản lý cái nhà này thôi mà đã tốn biết bao nhiêu rồi. Mà những 1.500.000 đô la kia, ôi, em sẽ không để anh nghĩ đến chuyện để mất món tiền ấy. Em sẽ đi trước vậy.
Chàng tò mò. Nếu đến nông nỗi ấy, thì em liệu sẽ đi đâu?
Em sẽ kiếm một nơi nào đó. Anh có nhớ cái thị trấn Senut nhỏ bé ở bên này Kenosha không? Em vẫn thường nghĩ rằng đó là một nơi sinh sống thú vị.
Cuối cùng chàng nói trong một cơn bộc phát thành thực. Anh không thích nghĩ đến chuyện này, như thế hình như không được công bằng. Suốt từ trước đến giờ, tình thế đều chống lại đôi ta. Anh cho rằng lẽ ra thì anh nên cưới em ngay từ đầu. Anh lấy làm tiếc đã không làm như vậy. Jenny nghẹn ngào trong cổ, nhưng nàng không nói gì. Dù sao đi nữa, thì như thế này cũng chưa phải là cùng kế nếu anh có thể gỡ được. Chàng kết luận. Lúc ấy chàng đang nghĩ rằng cơn giông tố sẽ có thể qua đi. Và một khi đã có tiền rồi thì... Nhưng chàng không thích thỏa hiệp và lẩn tránh vấn đề. Dần dà, đến cuối tháng 2, hai người đi đến thỏa thuận là nàng nên tìm quanh ở Senut xem có thể kiếm được chỗ nào không. Chàng bảo nàng rằng nàng sẽ dư dật tiền bạc, sẽ có mọi thứ cần thiết. Và sau một thời gian, có thể chàng sẽ thỉnh thoảng đến thăm nàng.
chàng đã quyết sẽ bắt một vài kẻ phải trả giá về cái việc phiền toái mà họ đã gây ra cho chàng. Chàng quyết định cho mời ông O'Brien đến ngay để nói chuyện. Chàng muốn nói thẳng cho ông ta biết chàng nghĩ gì về ông ta cho hả giận. Đồng thời, trong tận đáy lòng chàng, cứ lởm dởn hình bóng bà Jaron kiều diễm, tinh tế, có địa vị xã hội cao sang về mọi mặt. Chàng không muốn để người đàn bà ấy hiện hiện lên rõ mồn một như thật trong tư tưởng mình. Nhưng Jaron cứ luôn luôn hiện diện. Chàng suy đi nghĩ lại. Có lẽ tốt hơn là mình nên cắt đứt đi. Chàng hầu như đã kết luận. Khi tháng 2 đến, chàng đã sẵn sàng hành động. Chương 54. Cái thị trấn xe nước nhỏ bé ở phía bên này Canosa như Jenny đã nói rõ, chỉ cách Chicago có một quãng đường ngắn, đi bằng tàu hỏa địa phương hết 1 giờ 15 phút. Thị trấn ấy có số dân độ khoảng 300 hộ gia đình, sống trong những ngôi nhà nhỏ rải rác trên một vùng thoải mái giang hồ. Những người ở đây không giàu. Những ngôi nhà họ ở, mỗi cái trị giá không quá từ 3 đến 5 ngàn đô la, nhưng hầu hết đều được kiến trúc một cách hài hòa và cây cối xung quanh suốt năm xanh rờn đem lại một vẻ tốt tươi mát mẻ. Trước kia hai người đã đi qua nơi này, đó là một cuộc đi chơi bằng xe sông mã. Jenny từng say mê vẻ đẹp của một tháp chuông nhà thờ màu trắng nổi bật giữa đám cây cối xanh tươi và những con thuyền đu đưa nhẹ nhẹ trên mặt nước mùa hè. Đến một thời gian nào đó, em thích được sống ở một nơi như thế này. Nàng đã nói với Lester và chàng nhận xét rằng nơi ấy đối với chàng quá yên tĩnh. Anh có thể hình dung mình sẽ đến ở một nơi mình thích như thế này, nhưng không phải bây giờ. Nó hẻo lánh quá. Về sau, Jenny lại nghĩ đến câu nói ấy. Nó đến với nàng và lúc nàng nghĩ rằng cuộc sống quả thực là gay go. Nếu như có lúc nào nàng phải và có thể sống một mình, thì nàng muốn sẽ được ở một nơi như Senut. Ở nơi đó, nàng sẽ có một mảnh vườn nhỏ, dăm ba con gà, có lẽ cả một cái chuồng chim xinh xắn trên một cây cột cao và khắp xung quanh chỗ nào cũng có cỏ xanh rờn. Nếu có được một căn nhà nhỏ ở một nơi như thế này, nhìn ra hồ, thì vào buổi tối mùa hè, nàng có thể ngồi khâu giá. Khi ấy, có thể là Vesta chơi đùa bên nàng hoặc đi học về. Nàng có thể có một vài người bạn hoặc chẳng có người bạn nào. Nàng bắt đầu nghĩ rằng nếu không vì nhu cầu bè bạn của Vesta thì nàng có thể sống một mình thoải mái. Sách vở là những thứ rất thú vị. Nàng bắt đầu phát hiện ra như vậy. Chẳng hạn như những cuốn tập phát thảo của Irving, tiểu luận của Alia, của Lam và những chuyện kể hai lần của Hutton. Vesta có vẻ như sắp trở thành nhạc sĩ. Nó rất nhạy cảm với những cái tế nhị và tao nhã trong việc soạn nhạc. Nó có thể hát và chơi nhạc khá hay. Cố nhiên là giọng nó không được luyện vì nó mới có 14 tuổi, nhưng nghe cũng thú vị. Nó đã bắt đầu bộc lộ những nét đặc biệt vừa giống cha, vừa giống mẹ. Đó là cái tâm tính suy tư và dịu dàng của Jenny kết hợp với tinh thần hoạt bát và khả năng hành động bẩm sinh của Brander. Nó có thể nói đâu ra đấy với mẹ nhiều điều về thiên nhiên, sách vở, quần áo, tình yêu. Và cứ bằng vào những thiên hướng đang phát triển ấy của nó, Jenny đã nhìn thấy những hình ảnh rõ nét về những thế giới mà Vesta sẽ khám phá. Theo dõi con gái mình đề cập đến những đề tài mới mẻ, Jenny thấy được bản chất của đời sống hiện đại ở nhà trường, sự quan tâm tới các lĩnh vực tri thức khác nhau, tới âm nhạc và khoa học. Rõ ràng Vesta sắp sửa trở thành một phụ nữ có năng lực đáng kể. Tất cả điều đó khiến Jenny vui sướng và đem lại cho nàng hy vọng lớn về tương lai của Vesta. Ngôi nhà mà cuối cùng nàng thuê được ở Senut chỉ cao bằng 1,5 tầng, nhưng được xây trên những trụ bằng gạch đỏ. Giữa những trụ đó là hàng rào mắc cáo và có một hành lang chạy xung quanh. Ngôi nhà dài và hẹp, toàn bộ chiều dài của nó, khoảng 5 phòng nối tiếp nhau thành một dãy trông ra hồ. Có một phòng ăn với những cửa sổ sát sàn nhà, một phòng đọc sách lớn với những ngăn xây liền tường để đựng sách, và một phòng khách có 3 cửa sổ rộng đủ không khí và ánh nắng quanh năm. Khu đất mà người ta xây ngôi nhà này rộng mỗi bề 100 bộ và có ít cây cối. Người chủ cũ đã bố trí những luống hoa và những bồn cỏ bằng gỗ cứng để trồng nhiều loại cây chịu được rét và cây leo. Ngôi nhà được quét vôi trắng, có những cửa chớp và những tấm dáng lợp màu lá cây. Vì sự việc này ắt phải xảy đến nên trước đó Lester đã nêu ý kiến rằng Jenny có thể cứ giữ nguyên ngôi nhà ở công viên Hyder, nhưng nàng không muốn thế. Nàng không thể nghĩ đến chuyện sống lẻ loi một mình ở đó. Đó là ngôi nhà chứa quá nhiều kỷ niệm. Thoạt đầu, nàng không nghĩ rằng mình sẽ lấy đem đi nhiều đồ đạc lắm. Nhưng cuối cùng, nàng thấy nên làm theo sự gợi ý của Lester là lấy một bộ dao dĩa bằng bạc, nhiều rèm cửa và bàn ghế trong ngôi nhà ở công viên Hyder để trang bị cho nơi ở mới. Chàng nói, em không thể biết được rồi em sẽ thiếu hoặc có thể sẽ thiếu cái gì đâu. Em cứ lấy hết cả đi, chắc rằng anh chẳng cần gì những thứ ấy nữa. Một hợp đồng thuê ngôi nhà ấy trong 2 năm được ký kết, kèm theo điều khoản được thuê 5 năm nữa và kể cả quyền được ưu tiên mua. Vì đã sắp sửa để nàng ra đi, nên Lester muốn tỏ ra rộng rãi. Chàng không muốn nàng sẽ thiếu thốn bất kỳ thứ gì và cũng không mong nàng sẽ phải thiếu thốn. Cái ý nghĩ duy nhất phiền toái đối với chàng là liệu sẽ phải giải thích thế nào với Vesta về việc này. Chàng rất yêu mến con bé và muốn đời nó sẽ thoát khỏi những chuyện éo le. Sao em không gửi nó đến một trường nội trú nào cho đến mùa xuân? Có lần chàng đã gợi ý như vậy, nhưng vì đã đến cuối mùa đông rồi nên nàng thấy không nên làm và đã bỏ qua ý kiến ấy. Về sau, hai người nhất trí nên giải thích rằng vì công việc kinh doanh đòi hỏi chàng phải đi đây đó và Jenny cần phải rời đến một nơi khác. Rồi sau này, có thể Jenny muốn viện lý do gì mà giải thích với Vesta về việc nàng bỏ chàng ra đi thì tùy. Hoàn cảnh ấy thật là khó chịu, mà đối với Jenny lại càng chua chát. Vì nàng nhận thấy rằng ý kiến ấy tuy có khôn ngoan, nhưng cũng bao hàm sự thờ ơ của chàng đối với nàng. Chàng cũng đã quan tâm đấy, nhưng thực ra vẫn chưa đủ. Trong mối quan hệ giữa đàn ông và đàn bà mà ta mãi mê nghiên cứu với hy vọng tìm ra cái chìa khóa, có trời mà biết nó như thế nào. Mở toang màn bí mật của sự sống, cũng không có tình huống nào khó khăn hoặc gay go hơn cái mối quan hệ tương hợp này, giờ đây bị tan vỡ hoặc đảo lộn bởi những nghịch cảnh chẳng liên quan gì tới ý nghĩa và vẻ đẹp thực sự của nó. Những ngày cuối cùng của cuộc ly tán, khi mà cái tổ ấm từng được sắp xếp thật là đẹp đẽ và chứng kiến biết bao điều vui thú này thực sự đang tan vỡ, quả là một thời kỳ thử thách lớn đối với cả Jenny lẫn Lester. Về phần nàng, đó là một nỗi đau dữ dội vì bản tính nàng vốn ưa ổn định, thích một mối quan hệ bền chặt và hài hòa, rồi cứ duy trì mối quan hệ ấy, vì đời nàng cấu thành bởi những sợi dây thần bí của tình cảm và hồi ức. Một trong những sợi dây ấy là cái tổ ấm này, cái tổ ấm của nàng, cảnh đoàn tụ và vẻ đẹp của nó nhờ tình thương yêu và mối quan tâm của nàng đối với từng người và mọi vật trong đó. Giờ đây, đã đến lúc nó phải kết thúc. Nếu như trước đây nàng đã từng trải qua cảnh ngộ nào giống như thế trong đời, thì giờ đây hẳn nàng có thể đã chia ly một cách dễ dàng hơn. Tuy rằng, như Jenny đã tỏ rõ, tình cảm của nàng đâu có phải là dựa trên cơ sở vật chất. Tình yêu của nàng đối với cuộc sống và đối với nhân cách không gợn một vết nhơ của lòng ích kỷ. Nàng đi quanh các gian phòng, chọn tấm thảm này, bộ đồ gỗ kia, lấy bộ trang sức này hoặc bộ đồ trang sức nọ mà luôn luôn hết lòng cầu ước rằng chẳng cần phải làm như vậy. Thử nghĩ mà xem, chỉ ít lâu nữa là Lester không còn trở về vào buổi tối. Nàng sẽ chẳng cần phải dậy sớm nhất vào buổi sáng để chăm lo việc dọn cà phê cho dì chúa tể của mình và để liệu cho bàn ăn vẫn tươm tất trong phòng ăn như trước. Nàng đã quen lệ chọn những bông hoa đang nở đẹp nhất của lồng kính, sắp thành bó để bày lên bàn, và nàng cảm thấy mình làm như vậy là vì chàng. Giờ đây, chẳng cần bó hoa ấy nữa. Vắng chàng, hái hoa làm gì? Khi người ta quen chờ đợi âm thanh của một bánh xe ngựa nào đó lạo xạo trên lối đi lúc trời tối, khi người ta thường lắng nghe lúc 11, 12 giờ hoặc 1 giờ khuya, cố nhiên là thao thức và vui sướng, cái tiếng vang của một bước chân nào đó trên thang gác, thì tất sự chia ly, sự kết thúc những sự việc ấy phải đau đớn, buốt nhói. Đó là những ý nghĩ đảo lộn đầu óc Jenny hết giờ này sang giờ khác, hết ngày nọ đến ngày kia. Về phần Lester, chàng cũng đang đau khổ theo một kiểu khác. Ở chàng, không phải là nỗi khổ não của lòng thương mến bị dò xé, của tình yêu bị ruồng bỏ và rã rúng, mà là cái cảm giác đau đớn về sự bất công thường xâm chiếm một con người tự biết rằng mình đang vì khôn ngoan mà hy sinh cả đức hạnh, lòng tốt, sự thủy chung và lòng thương mến. Sự khôn ngoan đang ra lệnh cho chàng đi theo một tiến trình hành động rất hoàn mỹ theo một quan điểm nào đó. Khi không bị Jenny ràng buộc và đã chu cấp cho nàng tử tế, chàng được tự do theo đuổi con đường của mình. Giờ cho mình biết ba công việc kinh doanh mà những công việc ấy cố nhiên đem lại nhiều của cải. Nhưng chàng không thể không nghĩ tới vô vàn công việc nhỏ bé mà Jenny đã quen làm vì chàng. Những đức tính của nàng thật biết bao thân thiết với tâm trí chàng. Chàng ôn lại hoài những đức tính ấy. Giờ đây, chàng buộc phải ôn lại lần cuối cùng và nhận ra rằng nàng đang đau khổ mà không hề để lộ ra ngoài một dấu hiệu nào. Cử chỉ và thái độ của nàng đối với chàng trong những ngày cuối cùng này vẫn y nguyên như trước đây, không hơn, không kém. Nàng không tự buông thả trong những cơn cuồng loạn như một người phụ nữ khác có thể đã làm. Nàng không giờ làm ra vẻ cứng cỏi trong khi đau đớn, phô một bộ mặt giả tạo, trong khi lại mong chàng nhìn thấy một bộ mặt khác ẩn phía sau. Nàng bình thản, dịu dàng, chu đáo, quan tâm đến chàng, xem chàng đã đi đâu, sẽ làm gì mà không đặt ra những câu hỏi khiến chàng bực. Khả năng đối phó với một tình huống quan trọng một cách độ lượng của nàng khiến chàng rất đổi kinh ngạc và đầy thiện cảm. Và chàng khâm phục nàng. Thiên hạ muốn nghĩ gì mặc lòng, nhưng quả là ở người phụ nữ này có một cái gì đó. Tủi nhục thay, đời nàng lại phải chịu một ngôi hung tinh như vậy chiếu mệnh. Tuy nhiên, một thế giới lớn lao vẫn đang kêu gọi chàng. Tiếng nói của cái thế giới ấy vang lên trong tai chàng. Cái thế giới ấy đã từng có lần nha nanh hầm hè với chàng. Liệu chàng có thực do dự hay không? Khi hai người đã chào mấy người láng giềng, loan tin rằng họ sắp ra nước ngoài. Khi Lester đã thuê mấy căn phòng ở khách sạn Auditorium và những đồ đạc không thể sử dụng được đã đem bỏ vào kho, là đến giờ phút cuối, cần phải vĩnh biệt cái nơi trú ngụ ở công viên Hyder này. Trước đó, Jenny đã mấy lần cùng Lester đến thăm thị trấn Senut. Chàng đã cẩn thận xem xét đặc điểm của nơi này. Chàng lấy làm hài lòng vì thị trấn này đẹp mà lại vắng vẻ. Mùa xuân sắp đến rồi, nếu có hoa thì cũng là một điều hay. Nàng sẽ mướn một người làm giường và làm mọi công việc khác. Vesta sẽ sống cùng với nàng. Chàng nói, rất tốt, anh chỉ muốn em được thoải mái thôi. Trong khi chờ đợi, Lester đã tiến hành thu xếp chuyện riêng. Qua luật sư riêng của mình là ông Watson, chàng đã báo cho các ông Niter, Kitley và O'Brien biết là chàng chờ đợi họ chuyển cho chàng phần chứng khoán của mình do ông cụ để lại vào một ngày nào đó. Chàng đã quyết rằng, vì hoàn cảnh bó buộc chàng phải làm chuyện này, thì chàng sẽ làm một số chuyện khác một cách tàn nhẫn không kém. Có thể chàng sẽ lấy bà Geron, chàng sẽ giữ cương vị một giám đốc của Liên hiệp công ty toa xe. Với phần vốn của mình nhất định chàng không thể nào bị gạt ra ngoài. Nếu có được số tiền của bà Geron, chàng sẽ có vai trò chỉ đạo trong công ty Liên hiệp sức kéo Cincinnati, là công ty mà anh trai chàng hết sức quan tâm, và trong công ty công trình sắt thép phương Tây mà hiện giờ anh trai chàng đang là cố vấn chính. Giờ đây, chàng sẽ là một nhân vật khác hẳn so với vài năm qua biết bao nhiêu. Jenny chán nản đến mức tuyệt vọng. Nàng vô cùng lẻ loi. Ngôi nhà này trước đây đối với nàng biết bao là ý nghĩa. Khi nàng mới đến đây và những người hàng xóm bắt đầu thăm hỏi, nàng đã hình dung thấy mình đặt chân đến ngưỡng cửa một cuộc đời mới. Có thể là một ngày nào đó, Lester sẽ cưới nàng. Giờ đây, nàng đã gặp hết điều bất hạnh này đến tai họa khác. Cái gia đình cùng giấc mộng kia trở thành một đống tro tàn. Ông Gethard đã mất rồi. Cô Janet, Bart Harriot và bà Friesen đã được cho thôi việc. Phần lớn đồ đạc đã cho vào nhà kho. Và đối với nàng, thực tế Lester không còn nữa. Nàng nhận thấy rõ rằng chàng sẽ không trở lại. Nếu như giờ đây chàng có thể làm được chuyện này, dù rằng với thái độ ân cần, thì sau này khi được thả lỏng và ở nơi xa, ắt chàng còn có thể làm hơn thế nữa. Đắm chìm vào những công việc lớn lao của mình, tất nhiên là chàng sẽ quên nàng. Tại sao lại không nhỉ? nàng không ngang tầm với chàng. Tất cả mọi việc chẳng đã chứng minh cho nàng thấy điều đó sao? Trên đời này, chỉ có tình yêu thôi thì chưa đủ, điều đó quá rõ ràng. Người ta cần phải có học vấn, giàu sang, được rèn luyện, có khả năng tranh đấu và cơ mưu. Nàng không muốn làm thế, nàng không thể làm thế. Cuối cùng, ngày ấy đã đến gần, ngôi nhà được đóng cửa lại và cuộc đời cũ kết thúc. Lester cùng đi với Jenny đến Senut. Chàng lưu lại ít lâu trong ngôi nhà mới, cố làm nàng quen với ý niệm về sự đổi thay, mà sự thay đổi ấy cũng không đến nỗi tệ lắm. Chàng nói là chẳng bao lâu nữa chàng sẽ trở lại, nhưng chàng đã ra đi. Và những lời chàng nói hầu như chẳng nghĩa lý gì so với việc hai người đã chia ly trên thực tế và về tâm hồn. Chiều hôm ấy khi nhìn chàng đi xuôi con đường gạch, hình dáng chắc nịch và thận trọng, giận bộ đồ mới bằng vải tuyết, chiếc áo khoác dắt nơi tay, cả người toát lên vẻ tự tin và thành công. Jenny tưởng như mình chết lặng đi. Nàng đã hôn tạm biệt Lester và chúc chàng vui vẻ, làm ăn phát đạt và bình an, rồi cáo từ trở về phòng ngủ. Một lát sau, Vesta đến tìm nàng, nhưng lúc này mắt nàng ráo quảnh, mọi chuyện đã lắng động thành một niềm đau tê tái. Đối với nàng, cuộc sống mới thực sự đã bắt đầu. Một cuộc sống không có Lester, không có ông Gethard, không có một ai ngoài Vesta. Những sự việc xảy đến với mình mới kỳ cục làm sao? Nàng nghĩ bụng trong khi đi xuống bếp, vì nàng đã quyết tâm phải làm ít ra một vài công việc gì đó của riêng mình. Nàng cần phải lãng quên. Nàng không muốn suy nghĩ. Nếu không có Vesta, thì có thể nàng đã kiếm một công việc đều đặn nào đó ở bên ngoài. Bất kể công việc gì cũng được, để khỏi phải ủ ê suy nghĩ. Vì cứ suy nghĩ hoài, thì đến phát điên mất. Quý vị thính giả thân mến, quý vị vừa nghe xong tập 21 tiểu thuyết Jenny Gethard. Hẹn gặp lại quý vị tại truyện audio Lê Duyên Duyên Lê vào kỳ sau. Thân ái, chào tạm biệt.